Kế là Thiền sư Huệ Sinh, ngày sinh năm mấy không biết, là tịch năm 1063, đây là đời thứ 13, dòng Tỳ Ni Đa Lu Chi. Sư họ Lâm, tên Khu, quê ở làng Đông Phù Liệt, dòng dõi Lâm Phú ở Trà Sơn, Vũ An. Cha sư tên Phán, kết duyên với con gái nhà họ Quách, vì theo quê vợ nên lập nghiệp ở làng Phù Liệt. Sư có hai anh em, người anh cả làm quan đến chức thượng thư binh bộ viên ngoại lang và sư. Sư tướng mạo khôi ngô, biện luận lưu loát, lại nổi tiếng văn hay, chữ tốt, vẽ khéo. Ngoài giờ học nho, sư nghiên cứu sách Phật, chư kinh bách luận không bộ nào chẳng qua mắt sư. Mỗi khi luận đến chỗ cốt yếu của Phật pháp, sư thường than thở rơi nước mắt. Năm 19 tuổi, sư xả tục xuất gia cùng sư Pháp Thông ở Hạt Lâm thờ thiền sư Định Huệ ở chùa Quán Hưng làm thầy. Từ đây quyền học càng ngày càng tiến, Định Huệ an ủi và ấn chứng cho sư. Tức là thiền sư Huệ Sinh, ngài họ Lâm, quê ở làng Đông Phù Liệt, tức là cũng thuộc về cái huyện Thanh Trì, Hà Đông đó. Thì cha tên là Phán, còn mẹ là họ Quách, có hai anh em, người anh cả làm quan và sư. Và đây để nói về ngài tướng mạo khôi ngô, biện luận lưu loát, văn hay, chữ tốt nữa. Và cái điểm mà đặc biệt để cho thấy là mỗi khi mà luận đến những chỗ cốt yếu của Phật pháp á, thì sư thường than thở rơi nước mắt. Đó là đây là những cái kinh nghiệm để cho thấy là cái hạt giống hay là cái chủng tử mà Phật pháp á, nó ăn sâu đó, nó sâu dày, cho nên mỗi khi mà luận bàn tới chỗ đó thì nó gợi lại, thấy không, nó gợi lại cái duyên á, cho nên nó cảm và nó rơi nước mắt, thấy không. Cho nên có những vị thì ví dụ như mình đọc kinh, đọc một kinh hoặc là kinh Kim Cang hay là kinh Pháp Hoa đó, thì mình đọc cái thì những cái bộ kinh đó, rồi có khi tới những cái đoạn mà nó ăn khớp với cái tâm tư của mình, nó gợi lại cái gì đó, thì có khi mình cũng cảm động, thì cái đó là biết rằng mình cũng có những cái chủng duyên Phật pháp và chủng duyên với những cái bộ kinh đó, tức là người mà có cái chủng tử có duyên đó, thì khi này nó giống như nó cái người mà đi xa rồi nhớ lại, hoặc là gặp lại cái người thân này đó, đã xa cách, cái thì nó cảm xúc. Còn ở đây thì giống như nó gợi lại một cái duyên xưa, cho nên nó cảm động, nó rơi nước mắt. Thì năm 19 tuổi, sư mới xuất gia cùng với sư Pháp Thông thờ thiền sư Định Huệ chùa Quang Hưng làm thầy. Thì từ đây quyền học ngày càng tiến. Quyền học tức là cái học mà sâu vào trong tâm, suốt qua cái học của chữ nghĩa, còn cái học trên chữ nghĩa đó gọi là nghĩa học, phải không? Học theo chữ nghĩa, đây là học sâu vào trong tâm, phải không? Để mà mở rộng những cái thấy biết của mình trong đó, chứ còn không có tự mãn ở trên những cái học của sách vở hay là chữ nghĩa. Thì sau đó sư mới lê gót khắp Tùng Lâm tham vấn đầy đủ yếu chỉ thiền, rồi trụ ở Trà Sơn, ngọn núi Bồ Đề. Mỗi lần sư vào thiền định ít ra cũng 5 ngày. Thời nhân gọi sư là nhục thân đại sĩ, tức là sau khi đi tham vấn về cái yếu chỉ của thiền đầy đủ, thì sư mới đến trụ ở Trà Sơn, ngọn núi Bồ Đề, tức là ngọn núi Nguyệt Thường đó. Núi Nguyệt Thường hay cũng gọi là núi Bạch Sắc đó, đây là thuộc về ở huyện Tiên Du, Bắc Ninh. Do vua Lý Thánh Tông, ngài có lần ngài đến nó chơi và ngài mới cho cái tên là Nguyệt Thường đó. Như vậy thì thiền sư Huệ Sinh đó, ngài mỗi lần mà ngài ngồi thiền đó thì ngồi luôn 5 ngày, 5 ngày liền là mới xả. Thì quý vị thấy không, bây giờ mình ngồi có tiếng tiếng là thấy đau chân rồi đó. Còn ngài là ngồi một lần ngồi vậy là 5 ngày luôn, có ngồi liên tục vậy, khỏi ăn uống gì, khỏi ngủ luôn. Thì Mình nghe thì mình thấy khó hiểu không? Ngồi dậy thì rồi thì cái vấn đề rồi ăn uống ngủ nghỉ rồi vệ sinh là sao thì cũng giao không? Nhưng mà sự thật khi mà ngồi tâm mà nó định rồi thì mấy cái chuyện đó là không thành vấn đề gì hết. Mà ngày xưa như vậy mà ngày nay cũng có nhiều vị ở trong những cái thiền viện mà khi mà nhập thất rồi đó, rồi tu yên đó, thì cũng có những vị mà ngồi thiền cái thì họ quên thời gian 5-10 tiếng đồng hồ hoặc 20 tiếng đồng hồ thì cũng qua cái thời gian vậy dài vậy mà coi như là khi đó, khi mà chợt nhớ lại thì giống như là mình mới ngồi thiền chừng 15-20 phút vậy thôi. Thì vậy là cho quý vị thấy khi tâm nó yên rồi á thì nghĩa là thân này giống như là nó không còn thành vấn đề. Còn mình á là bởi vì còn vướng cái thân, vướng cái thân mà vướng cái thân tức là còn vướng cái ngã. Đó, cho nên rồi nó mắc kẹt. Vì vậy để cho thấy cái kinh nghiệm là thân này á, nó không phải là ta, nó không quan trọng, nhưng mà vì mình mắc kẹt nó cho nên rồi bị nó chi phối. Còn mình làm chủ trở lại á, thì mình phải chi phối lại nó. Còn giờ mình là bị nó chi phối. Đó, cho nên là hãy thiếu thiếu ăn thì đói, còn thiếu ngủ thì mệt, còn ngồi lâu thì đau chân. Đó. Còn bây giờ đây tâm yên rồi thì vượt qua. Mà đây kinh nghiệm khi mà quý vị mà ngồi mà tâm mà nó yên á, thì gọi là mình cái thân là mình làm chủ trở lại thì nó qua được những cái đau. Tâm yên thì thân nó bớt đau và khi hết đau nữa. Đó. Vua Lý Thái Tông nghe danh sư sai sứ đến mời về kinh, sư bảo sứ rằng ông không thấy con vật đem tế lễ sao? Khi chưa tế thì người ta cho nó ăn cỏ thơm, mặc áo gấm, đến khi dẫn vào thái miếu thì chỉ xin một chút sống cũng không được, huống là việc gì? Nói xong sư từ chối không đi. Sao? Vì nhà vua cố ép, bất đắc dĩ sư phải đến cửa phiếp. Sau khi đàm đạo với sư, vua rất kính phục, phong chức nội cung phụng tăng và sắc trụ trì tại chùa Vạn Tế gần thành Thăng Long. Như vậy thì ở đây là vua nghe danh cho nên sai sứ mời về kinh, nhưng mà với ngài á thì ngài thấy không phải được vua mời như vậy là mừng, không có ham danh, mà ngài thấy sao với ngài, ngài cảm thấy dính vào cái việc mà như vậy đó, thì cũng không khác gì giống như là con vật mà đem tế vậy. Cho nên ngài nói là ông không thấy là con vật đem tế lễ sao? Khi chưa tế thì người ta cho ăn cỏ thơm, mặc áo gấm, nghĩa là săn sóc đàng hoàng, trang điểm đàng hoàng. Nhưng mà khi dẫn vào thái miếu rồi á thì xin một chút sống cũng không được. Cho nên là ngài từ chối, ngài không muốn không đi, nhưng mà sao vì vua cố ép cho nên bất đắc dĩ phải đến. Thì vậy đã đến là vì bất đắc dĩ thôi chứ không phải là ham. Còn mình là không khéo là ham vào trong cái danh đó, rồi kẹt trong cái danh đó là rồi cái thì nó mất đi cái đạo của mình, lúc nào không hay không chừng. Thì ở đây khi mà đàm đạo với sư thì vua kính phục cho nên nó phong chức là nội cung phụng tăng. Thì cái chức cung phụng á, thì trước đó thì cũng có một vị pháp sư gọi là Định Pháp Sư đó, tức là khoảng năm 800 đó, cũng là thuộc về có cái chức cung phụng đó. Cung phụng là một cái chức của vua ban đó, và sắc sư trụ trì chùa Vạn Tuế ở gần thành Thăng Long, đó là về kinh thành. Một hôm nhân lễ trai tăng ở trong đại nội, vua hỏi: trẫm nghĩ nguồn tâm của Phật tổ, học giả các nơi tranh cãi nhau mãi, vậy xin các bậc thượng đức ở đây mỗi vị tự thực chỗ thấy của mình để trẫm rõ cách dụng tâm của các ngài thế nào. Tức là đây là ông vua, vua nói rằng về nguồn tâm của Phật tổ á thì học giả các nơi mỗi người cứ mỗi tranh cãi bàn nhau một cách, thì ngài không biết đâu là cái chỗ chính, vậy xin ở đây thì các vị đó tự thực chỗ thấy để cho vua hiểu rõ được cách dụng tâm.